Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất,
Tập 94. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Hành Chân, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 13 tháng 12 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mở kinh ra trang 51, hàng thứ hai. Đoạn thứ bảy, Đại Khoa, phần xưng dương tháng đức. Đại sư Thanh Lương giải thích kinh này dùng 10 làm biểu pháp, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Ngài phân thành 10 đoạn lớn. Cũng tương ưng với Hoa Nghiêm, dùng số 10 tượng trưng sự viên mãn. Sáu đoạn trước là chứng tín từ của kinh. Chư vị thường nghe kinh đều biết thể lệ của kinh điển. Vừa mở kinh ra liền thấy sáu loại thành tựu. Sáu loại thành tựu là chứng tín. Phần tựa chia thành hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chứng tín, bộ phận thứ hai là phát khởi. Đoạn này trở về sau, tổng cộng có 4 đoạn, đều thuộc phần phát khởi của kinh này. Phần thứ bảy của đoạn này là xưng dương tháng đức. Đây là xưng tán công đức của bổn sư. Trong kinh Hoa Nghiêm, bổn sư là Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Ở đây chúng ta cần phải lưu ý, Tỳ Lô Giá Na Phật là Pháp Thân Như Lai. Chính là lý thể của chân tâm bản tánh chúng ta. Triết học gọi là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Tán thác công đức của bổn sư thực tế chính là hiển thị tánh đức của chính mình. Nếu không hiểu tầng ý nghĩa này, đương nhiên khi đọc đến kinh văn, quý vị sẽ cảm thấy vô vị, không biết nói gì. Nếu hiểu được tầng ý nghĩa này, nghiền ngẫm từng tầng kinh văn, ở đây Đức Phật dạy chúng ta hiểu rõ tự tánh có vô lượng công đức. Như ở sau kinh văn nói, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ tướng đức của Như Lai. Trí tuệ tướng đức của Như Lai là gì? Có những gì? Trong đoạn xưng dương tán đức này sẽ hiển thị ra. Chân tâm bổn tánh của chúng ta không có gì khác với Tỳ Lô Giá Na và mười phương chư Phật. Theo tôi, có không ít đồng tu từng nghe nói nhà Phật gọi là ba đời mười phương chư Phật cùng chung một pháp thân. Mười phương bao gồm chúng ta, ba đời càng bao gồm chúng ta. Ba đời là quá khứ, hiện tại và vị lai. Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. Trong kinh Vô Lượng Thọ cũng có một câu kệ: quả thật rất vi diệu. Ngài nói rằng tất cả đều thành Phật. Cùng một nghĩa với kinh Hoa Nghiêm nói: tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. So với câu trong kinh Hoa Nghiêm nói còn viên mãn thấu triệt hơn. Đây là lời chân thật. Bình thường chúng ta nghe trong kinh điển nói như thế, nhưng chưa nghe ai giải thích tường tận cả. Đâu biết rằng giải thích tường tận tức trong kinh Hoa Nghiêm. Trong kinh Hoa Nghiêm, kỹ xảo mà Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp vô cùng viên mãn, đúng là thiện xảo cực điểm. Chúng ta thường tán thán phương tiện thiện xảo. Ở đoạn lớn, chúng hải vân tập. Ở trước đoạn lớn này là chúng thành tựu trong kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta đã học nghĩa thú biểu pháp của nó, ở trước đã trình bày tường tận. Mở đầu đoạn này, kinh văn có ba đoạn. Đoạn thứ nhất là tổng kết oai nghi trụ. Đoạn thứ hai, tổng hiển đức hành nhân duyên. Đoạn thứ ba, biệt minh đắc pháp tán Phật. Mời xem kinh văn. Nhĩ thời Như Lai đạo tràng, chúng hải tất chỉ vân tập, vô biên phẩm loại châu táp biến mãn, hình sắc bộ tùng các cát sai biệt, tùy sở lai phương thân cận Thế Tôn nhất tâm chiêm ngưỡng. Trong đoạn kinh văn ngắn này bao hàm ba nghĩa. Thứ nhất là tổng kết về chúng hải vân tập đã nói ở trước. Ý nghĩa rất nổi bật. Chúng ta phải biết chúng hải rất khác thường, vì mỗi chủng tộc, mỗi xã đoàn, nhân số đều vô lượng vô biên. Ý này hiển thị hội Hoa Nghiêm này lấy nơi nào làm đạo tràng? Tôi nghĩ quý vị cứ nghe tiếp về sau chắc chắn sẽ lãnh hội được. Pháp hội này lấy tận hư không biến pháp giới làm đạo tràng. Đúng là ngàn biến thập phương, dọc cùng tam tế. Phẩm loại vô biên. Vô biên là vô lượng vô biên. Phẩm loại này là vô số loại khác nhau. Không chỉ là lục đạo mười phương pháp giới, có thể nói hết thảy chúng sanh khắp tận hư không biến pháp giới không sót một ai, đều hàm nhiếp viên mãn trong đó, vây quanh cùng khắp. Hình sắc bộ tùng, hình sắc không tương đồng, không những hình sắc của lục đạo chúng sanh không tương đồng, lấy cõi người chúng ta để nói, chẳng hạn như màu da, có người da trắng, có người da vàng, cũng có người da đen, là hình sắc bất đồng. Mắt thịt chúng ta có thể nhìn thấy đường súc sanh, hình sắc sai biệt càng nhiều. Còn có chư thiên thần chúng mà mắt thịt chúng ta không nhìn thấy. Thế gian chúng ta cho đến đường ngạ quỷ, đường địa ngục cũng có thần chúng. Hình sắc sai biệt, vô lượng vô biên. Bộ tùng là những người đi theo lãnh đạo của mình, đến tham gia pháp hội này. Đoạn kinh văn này chúng ta cần phải học tập như thế nào? Ở đây tôi nhắc nhở quý vị một chút. Cổ nhân nói, không đọc Hoa Nghiêm, không biết phú quý của nhà Phật. Lời này không sai. Nhưng không thiết thực. Thực tế là chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm, nghe Kinh Hoa Nghiêm, thật sự áp dụng được, đem đến lợi ích cho cuộc sống của chúng ta. Điều này mới đáng cho chúng ta học tập. Cho nên nói, không đọc Hoa Nghiêm, không thể mở rộng tâm lượng. Quý vị thử nghĩ xem cách nói này. Là như thế nào? Ngày nay chúng ta gặp rất nhiều vấn đề khó khăn trước mắt. Từ xưa đến nay, thế gian có bao nhiêu người thông minh? Có bao nhiêu người trí tuệ? Đều thúc thủ trước vấn đề của thế gian. Không có cách giải quyết. Mâu thuẫn giữa người và người. Xung đột giữa nhà này với nhà kia. Mở rộng ra là xung đột lợi ích của hai quốc gia. Gây ra cho thế gian vô số thảm họa. Gọi là thiên tai nhân họa. Chúng ta muốn hỏi, thiên tai nhân họa từ đâu đến? Rất ít người đưa ra được đáp án vừa ý. Đáp án mãn ý ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Những thiên tai thảm họa này từ đâu đến? Đức Phật nói rằng do ngu si gây ra. Như thế nào gọi là ngu si? Không thấu triệt chân tướng nhân sinh vũ trụ. Thảm họa này xảy ra từ đây. Không thấu hiểu ba đời mười phương chư Phật cùng chung một pháp thân. Không triệt để tình dữ vô tình đồng viên chủng trí. Không hiểu biết đạo lý này, chân tướng sự thật này. Do đó khởi tâm động niệm đều vì lợi ích cho bản thân. Chúng ta thấy nền văn hóa phương Tây. Tôi ở Mỹ 15 năm. Người Mỹ khởi động tâm niệm quan niệm đầu tiên, làm sao bảo vệ mình không cho người khác xâm phạm. Mỗi người đều vì mình, do đó hai người liền có xung đột, hai người là xảy ra mâu thuẫn. Nút thắt này vĩnh viễn không mở ra được. Nếu họ giác ngộ, chúng ta là người một nhà, người một nhà là người của mình, nghĩ đến mình cũng có thể nghĩ đến người, thì gia đình của họ sẽ hòa thuận. Nếu mỗi người đều chỉ nghĩ cho riêng mình, bởi vậy mà nhà không ra nhà. Quý vị thấy xã hội hiện nay mức độ ly hôn cao chừng nào? Thậm chí mấy ngày trước báo chí có đăng đây là vấn đề ở phương Tây. Sáng sớm kết hôn, chiều ly hôn. Quý vị nói xem còn ra thể thống gì nữa? Nguyên nhân là gì? Giữa hai người có mâu thuẫn, có xung đột. Ở đây Đức Phật nói rõ chân tướng với chúng ta. Nhất định phải mở rộng tâm lượng. Tâm lượng của chúng ta vốn tương đồng với Như Lai. Tâm ôm trọn cả hư không khắp pháp giới. Đây mới là biện pháp căn bản để giải quyết mọi vấn đề. Bất hòa giữa nhà với nhà, chỉ chú ý đến lợi ích của mình. Khu vực này với khu vực kia, bên nào cũng muốn bảo vệ lợi ích của mình, liền xảy ra xung đột với khu vực khác. Trong này sẽ xảy ra mâu thuẫn. Quốc gia giữ lợi ích của đất nước mình, nhất định phát sinh xung đột với các nước lân bang, cũng phát sinh mâu thuẫn. Như vậy làm sao giải quyết vấn đề? Bởi vậy giữa khu vực có xung đột lẫn nhau, quốc gia và quốc gia không tránh khỏi chiến tranh. Chiến tranh vẫn không thể giải quyết vấn đề. Nếu chúng ta đã học Phật, tiếp thu giáo huấn của Phật, chúng ta hiểu. Ngày nay chúng ta suy nghĩ, tất cả mọi suy nghĩ đều lấy lợi ích của chúng sanh toàn thế giới làm tiêu chuẩn suy nghĩ của mình. Trên thế giới không còn chiến tranh, vấn đề thế giới được giải quyết. Nhưng phải nghĩ xem, vấn đề có giải quyết triệt để hay chăng? Không có. Vì sao vậy? Vì tinh cầu này, địa cầu là một tinh cầu. Tinh cầu này là của chúng ta, là người một nhà. Mọi người công nhận. Tinh cầu khác thì sao? Chúng ta không chịu công nhận tinh cầu khác cũng là người một nhà. Do đó tương lai vẫn có chiến tranh giữa các tinh cầu. Ở đây cũng là vấn đề phiền phức. Phật Pháp nói điều này là giải quyết triệt để. Tận hư không biến pháp giới là chính mình. Không còn chiến tranh giữa các tinh cầu. Chư Phật Như Lai, chúng ta biết khu vực giáo hóa của họ nhỏ nhất đều là một đại thiên thế giới. Khu vực giáo hóa của một vị Phật, chúng ta đã thấy điều này trong kinh điển. có một số chư Phật khu vực giáo hóa rất lớn. Mấy đại thiên thế giới, mười mấy đại thiên thế giới. Vì sao chư Phật Như Lai tán thán Phật A-di-đà, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương? Vì khu vực giáo hóa của Phật A-di-đà không có giới hạn, hoàn toàn tương đồng với Tỳ Lô Giá Na Phật. Tận hư không biến pháp giới là khu vực giáo hóa của Ngài. Vì thế, trong này, tất cả mâu thuẫn, xung đột, ngăn cách đều tiêu trừ hết. Xã hội hiện đại, danh từ mới gọi là đa nguyên văn hóa, vô biên phẩm loại vây quanh khắp nơi. Đây không phải là văn hóa đa nguyên ư? Văn hóa đa nguyên của khu vực nào có thể sánh với Hoa Nghiêm Hải Hội? Pháp hội đoàn thể nào có thể so sánh với Hoa Nghiêm Hải Hội? Làm sao họ có thể tập hợp văn hóa đa nguyên, vô lượng vô biên phẩm loại, hình sắc chủng tộc khác nhau, văn hóa khác nhau lại? Phải biết chúng ta trong hư không pháp giới không phải sống trong một tinh cầu, không phải sống trong một khu vực. Chúng ta sống trong hư không pháp giới. Hư không pháp giới là y báo viên mãn của chúng ta. Ở đây nói y báo, nói chánh báo, chư vị cần phải nhớ. Chánh báo chỉ là nói thân thể của mỗi cá nhân. Đây là chánh báo. Ngoài thân thể của mỗi cá nhân ra, đều là y báo. Tất cả mọi người, tất cả hữu tình chúng sanh, là y báo hữu tình của chúng ta. Hoàn cảnh vật chất là y báo vô tình của chúng ta. Hay nói cách khác, đều là hoàn cảnh sống của mình. Trong môi trường sống có người, có vật, có sự. Mà môi trường sống là biến khắp hư không pháp giới. Đúng là mười phương ba đời. Chúng ta đối với hết thảy chủng tộc, hình sắc, bộ tùng, sự ngăn cách, trong đây hoàn toàn biến mất. Như vậy mới có thể tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Đây là một xã hội đại đồng. Gọi là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới chính là thế giới đại đồng cứu cánh viên mãn. Nhất chân không lìa mười pháp giới. Không phải là ngoài mười pháp giới còn có một nhất chân khác. Không có đạo lý này. Trong đoạn kinh văn này, chúng ta phải lãnh hội được ý nghĩa của nó. Cần phải siêng năng, nỗ lực học tập, mở rộng tâm lượng mình ra, cũng chính là khôi phục tâm lượng vốn có trong tự tánh của mình. Trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thật sự đạt được thọ dụng. Người khác có ngăn cách với mình, người khác kỳ thị mình, do đó họ không thấu hiểu chân tướng sự thật. Vì thế họ không thể bao dung mình. Mình cần phải bao dung họ. Vì sao vậy? Vì mình đã giác ngộ, họ chưa giác ngộ. Mình hiểu, họ không hiểu. Thấu hiểu rốt ráo triệt để là Đức Phật. Chúng ta là đệ tử của Ngài, làm học trò của Ngài, đó chính là Bồ Tát. Chúng ta là Bồ Tát sơ phát tâm. Sơ phát tâm trong sơ phát tâm, coi như là đi cùng một con đường, cùng một phương hướng, cùng một mục tiêu với chư Phật Như Lai. Chúng ta mới bắt đầu bước, họ đã đến nơi, chúng ta mới khởi bộ, nhưng phương hướng không sai. Vì thế đối với vấn đề học Phật, nếu như chư vị muốn công phu đắc lực, chúng ta cần phải khôi phục tâm lượng vốn có. Nếu không, vẫn dùng tâm lượng nhỏ bé đối với hết thảy chúng sanh, không những không giải quyết được vấn đề của bản thân, mà việc tu học Phật Pháp cũng không có tiến bộ. Đây là lợi ích mà chúng ta đạt được từ đoạn kinh văn này. Mở rộng tâm lượng là điều đúng đắn, rất cần thiết. Nhất định phải làm như thế. Câu cuối cùng: tùy sở lai phương, thân cận Thế Tôn, nhất tâm chiêm ngưỡng. Đây là điều chúng ta càng phải học, hoàn toàn thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Tùy sở lai phương, những người này từ mười phương Đông Bắc, Nam, Tây Bắc, tứ duy thượng hạ đến đây, ý muốn nói gì? Nói đến bản thân chúng ta. Chúng ta cùng đại chúng tụ hội, chẳng hạn tối hôm nay chúng ta giảng bộ kinh này, không phải chư vị đồng tu đều khắp bốn phương tám hướng đều vân tập về đây ư? Đến đây để làm gì? Để thân cận Thế Tôn. Tuy Thế Tôn không còn trụ thế, không trụ thế là sắc thân của Thế Tôn. Pháp thân của Thế Tôn không có sanh diệt. Pháp thân chính là chân như bổn tánh, vĩnh viễn không tách rời chúng ta. Ngày nay chúng ta tạo hình tượng Thế Tôn, tượng trưng sắc thân của Ngài. Thấy hình tượng này chẳng khác nào thấy chân Phật vậy. Chúng ta nhất tâm chiêm ngưỡng, biểu đạt kính ý của mình. Sau đó nghĩ lại những gì Thế Tôn dạy trong Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Viên Giác Đức Phật đều nói tất cả chúng sanh vốn đều thành Phật, trong Kinh Vô Lượng Thọ nói tất cả đều thành Phật. Lời này nghĩa là sao? Nghĩa là dạy chúng ta đem tâm chân thành cung kính đối với Thế Tôn, thực hành vào trong cuộc sống, tôn kính hết thảy chúng sanh. Ta cần phải hiểu ý này của Phật. Vì sao vậy? Vì tất cả đều thành Phật. Đây là trong mắt Phật nhìn thấy. Phàm phu chúng ta không nhìn thấy, Phật nhìn thấy. Phật nhìn thấy chân tướng, chúng ta nhìn thấy là vọng tướng. Vì sao Phật thấy tất cả chúng sanh đều thành Phật, còn chúng ta không nhìn thấy? Đức Phật nói với chúng ta vấn đề này. Ngài nói, tướng tùy tâm chuyển. Tâm chúng ta là gì? Là tâm luân hồi. Tâm luân hồi thấy Phật Bồ Tát cũng là phàm phu. Vì thế mà đối với Phật Bồ Tát không có tâm cung kính. Chúng ta thấy rất nhiều nơi có người đem đầu của Phật Bồ Tát tạo tượng trong nhiều thạch động ở Trung Quốc. Họ không đưa tượng Phật đi được, bèn đem đầu của Phật, đầu của Bồ Tát về đặt một bên để thưởng thức như một tác phẩm nghệ thuật, tạo tội nghiệp. Lời Đức Phật nói không sai, ngu si. Chúng ta tạo tượng Phật, vẽ tượng Phật, chứ phải biết, không được vẽ tượng bán thân. Vẽ tượng bán thân không cung kính, có thân trên, không có thân dưới. Tạo tượng vẽ tượng, vẽ tượng Phật Bồ Tát phải vẽ tượng toàn thân. Đây là cung kính, hoàn chỉnh, viên mãn. Vì thế luôn dạy chúng ta tu gì? Tu kính, thành kính. Hy vọng phần tâm cung kính đối với Phật và Bồ Tát của chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Đối người, đối sự, đối vật đều phải tu thành kính. Đây chính là Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương Điều thứ nhất dạy chúng ta lễ kính chư Phật. Chư Phật, chư vị cần phải biết, đó là hết thảy chúng sanh. Vì sao Phật nhìn thấy chư Phật? Vì Ngài dùng tâm Phật để xem, tức là tướng tùy tâm chuyển, cảnh tùy tâm chuyển. Quý vị là tâm Phật, thấy hết thảy vạn pháp đều thành Phật, đều là Phật, mà còn là vốn thành Phật. Chúng ta hôm nay không phải tâm Phật, không phải mắt Phật, nhưng phải biết rằng tâm Phật là chân tâm của mình, mắt Phật là mắt thật của mình. Chúng ta ngày nay là tâm luân hồi. Tâm luân hồi là vọng tâm, không phải thật. Tông môn nói bản lai diện mục, tâm luân hồi không phải bản lai diện mục. Bản lai diện mục là diện mục của Như Lai quả địa thượng. Vọng tâm chúng ta làm thay đổi cảnh giới này, vì thế không nhìn thấy hết thảy chúng sanh vốn thành Phật. Đạo lý là đây. Điểm cao minh của lời Đức Phật nói là điều khiến người khâm phục, không phải bắt chúng ta nghe theo thân Ngài. Tuân thủ theo Ngài không phải vậy. Sau khi Đức Phật nói ra, dạy chúng ta chứng thực. Nếu không tin, bản thân quý vị có thể chứng minh. Đây chính là tính giải hành chứng. Bản thân ta có thể chứng thực. Chứng thực những lời Phật nói là chân tướng sự thật, không phải lý tưởng, không phải suy đoán. Những gì Ngài nói là chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là tất cả chúng sanh vốn thành Phật. Vì thế chúng ta đối với hết thảy chúng sanh đều phải nhất tâm. Nhất tâm là chân tâm. Dùng chân tâm xử sự đối nhân tiếp Phật. Ta dùng tâm chân thành, đừng sợ người khác dùng tâm hư vọng lừa gạt mình, không sợ. Quý vị dùng chân tâm, người ta dùng vọng tâm đối với mình, lập tức cảm nhận được họ đang dùng vọng tâm, không phải chân tâm. Họ có chân tâm chăng? Có. Chân tâm ở đâu? Đằng sau vọng tâm là chân tâm. Vì vậy chúng ta vẫn tôn kính họ. Chúng ta không thấy vọng tâm của họ, chỉ thấy chân tâm đằng sau họ. Họ rất đáng yêu, đáng cho ta tôn kính. Cho nên chúng ta chiêm ngưỡng, chiêm ngưỡng đức tánh của họ. Những gì đang bày ra trước mắt là giả. Trong kinh Đức Phật nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Đừng chấp trước tướng hư vọng. Tốt nhất cũng đừng phân biệt tướng hư vọng. Vậy là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, giác liền hiện tiền. Vì vậy, qua đoạn kinh văn này, chúng ta biết cần phải học tập như thế nào. Đoạn tiếp theo, tổng hiển đức hạnh nhân duyên. Ở đây cũng phân ra ba đoạn nhỏ. Đoạn trước là ly chứng kiến tịnh. Thử chư chúng hội, dĩ ly nhất thiết phiền não, tâm cấu cập, kỳ dư tập, thôi trọng chứng sơn, kiến Phật vô ngại. Kinh văn rất hay. Như vừa mới nói, nếu muốn thấy được cảnh giới chân thật, trong Kinh Bát Nhã nói, thật tướng các pháp, ta cần phải ly chướng. Vì sao hiện nay không nhìn thấy thật tướng các pháp? Vì có chướng ngại, cho nên dạy ta lìa chướng. Như vậy mới thấy được pháp giới thanh tịnh. Chướng là phiền não chướng. Cấu là sở tri chướng. Phiền não là thị phi nhân ngã, tham sân si mạng. Đây là phiền não. Sở tri thông thường chúng ta gọi là thành kiến. Người đó thành kiến rất sâu. Thực tế đó là kiến giải sai lầm của mình. Hai loại chướng này, chướng ngại tâm tánh của chúng ta, ví như đôi mắt. Mắt hư, mắt có bệnh, hiện nay y học gọi là bệnh đục thủy tinh thể. Mắt có vẩy, nhìn mọi thứ không rõ ràng. Đức Phật dùng nó ví như hai loại sở tri chướng và phiền não chướng. Chướng ngại chúng ta kiến tánh. Vì thế chúng ta nhìn thế giới này không rõ ràng. Không nhận ra chân tướng sự thật. Ta thấy sai, đương nhiên tư tưởng cũng sai lầm, kiến giải cũng sai lầm. Rồi ta sẽ nói sai, làm cũng sai. Làm sao có thể giải quyết vấn đề? Trong đoạn kinh văn trước dạy chúng ta, tận hư không, biến pháp giới là một nhà, là chính mình. Như vậy, mọi chướng ngại, xung đột, ngộ nhận đều tiêu trừ. Tông môn gọi là minh tâm kiến tánh. Tịnh độ gọi là lý nhất tâm bất loạn. Vấn đề chính là như thế. Cửa ải khó khăn nhất của chúng ta, chấp trước thân này là ta. Có cái ta tức đối lập với người. Tướng Tông nói, bốn đại phiền não thường tương tùy. Bốn đại phiền não từ đâu đến? Từ ngã kiến sanh khởi. Chỉ cần chấp trước có cái ta, bốn đại phiền não liền khởi lên. Đây là căn bản của phiền não chứng. Mỗi ngày sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, trong này sanh ra kiến văn giác tri. Nếu phân biệt những điều này, chấp trước những điều này, liền biến thành sở tri chướng. Cho nên nói tất cả, trong tất cả nói có hai chướng câu sanh và hai chướng phân biệt. Hai chướng câu sanh không phải đời này, tập khí phiền não từ nhiều đời vô lượng kiếp đến nay huân tập trong A Lại Gia thành chủng tử rất mạnh. Những chủng tử này ngày ngày tạo nghiệp. Tạo nghiệp sao có chuyện không thọ báo? Ở đây Đức Phật khuyên chúng ta cần phải lìa xa. Những người trong hội Hoa Nghiêm, người tham gia pháp hội đều đã lìa chướng. Họ đã xa lìa. Họ nhìn thấy pháp hội rộng lớn trang nghiêm của Thế Tôn. Ngày nay chúng ta không nhìn thấy vì có chướng. Họ nhìn thấy vì họ không có chướng. Pháp hội Hoa Nghiêm ở đâu? Tận hư không biến pháp giới, trần thuyết sát thuyết, nói vĩnh viễn không gián đoạn. Pháp hội Hoa Nghiêm xưa nay chưa từng ngưng nghỉ. Chư vị đừng cho rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thành Phật trong hai tuần giảng kinh Hoa Nghiêm. Trong hai tuần là trình bày cho chúng ta biết có việc này. Ý là như vậy. Tỳ Lô Giá Na Phật giảng kinh thuyết pháp cho tất cả chúng sanh xưa nay chưa hề gián đoạn. Chúng ta biết Tỳ Lô Giá Na Phật không gián đoạn, chẳng lẽ Phật A-di-đà gián đoạn ư? Không những Phật A-di-đà không gián đoạn, chẳng lẽ Phật Thích Ca Mâu Ni có gián đoạn? Chư vị lãnh hội tường tận ý này. Nếu có thể lãnh hội được vài phần, đời này thọ dụng không cùng, ta đạt được lợi ích chân thật. Dư tập. Tập là tập khí. Tập khí hai chướng có thù. Có nặng. Tập khí rất khó trừ. Trong kinh điển nói, đương thời trong hàng đệ tử học trò của Phật. Cũng đều biểu diễn những điều này cho chúng ta thấy. Chúng ta phải biết là họ đang biểu diễn. Biểu diễn rất chân thật. Từ đó cho chúng ta lãnh hội được như thế nào gọi là tập khí. Vì sao tập khí khó đoạn như thế? Trong kinh Đức Phật nói đến, Tôn giả Tất Lan và Bà Sa. Đây là đệ tử Phật. Tất Lan và Bà Sa là tiếng Phạn. Dịch sang tiếng Trung Quốc nghĩa là dư tập. Chính là ở đây nói cập kỳ dư tập là hai chữ dư tập này. Kinh Pháp Hòa nói, trong quá khứ, Ngài từng làm Bà La Môn 500 đời. Chúng ta biết, Ấn Độ cổ có quan niệm giai cấp rất nặng. Bà La Môn là giai cấp cao nhất trong xã hội đương thời. Sát Đế Lợi đứng thứ hai. Sát Đế Lợi là dòng dõi đế vương. Họ còn cao hơn vương tộc. Đây là giai cấp của người tu hành. Nói như hiện nay là người có học vấn, có đức hạnh. Thời Ấn Độ cổ tôn sùng đạo đức, tôn sùng học vấn như người Trung Quốc vậy. Ở Trung Quốc, quý vị thấy từ xưa đến nay, chúng ta đối với Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử, Trang Tử, trong mắt mọi người, họ được tôn trọng, kính ngưỡng vượt xa đế vương. Người Ấn Độ kính ngưỡng đối với Bà La Môn cũng như thế. Vị tôn giả này, Tôn giả Tất Lăng, có tu dưỡng, có đức hạnh. Năm trăm đời đều chuyển sang dòng dõi Bà La Môn. Không đơn giản. Hay nói cách khác, đời này qua đời khác, trì giới đều đạt đến tiêu chuẩn nhất định. Như vậy mới có thể giữ được thân người, mới đạt được giàu sang. Vì thời gian quá lâu, do đó nuôi dưỡng thành một loại tập khí. Trong Đại Trí Độ Luận có kể một câu chuyện rằng, trưởng lão Tất Lăng thường bị đau bệnh về mắt, nghĩa là mắt không được tốt. Nhìn sự vật không rõ. Lại thường ra bên ngoài khất thực. Phải đi qua sông Hằng. Đương nhiên sông Hằng có chỗ rất cạn. Khi qua sông Hằng, Ngài ở bên bờ, bốn ngón tay gọi Long Vương của sông Hằng. Người Trung Quốc gọi là Long Vương, gọi Thủy Thần của sông Hằng, gọi bà Tiểu Tỳ. Ngươi tạm thời cho nước ngừng lại, đừng để chảy, để tôi đi qua. Thủy Thần của sông Hằng chúng ta gọi là Long Vương, thường xuyên chịu đựng tánh khí của trưởng giả Tất Lăng, thấy bà liền gọi là Tiểu Tỳ. Tỳ nữ là người ở trong nhà, thần sông của sông Hằng là nữ giới, cho nên gọi bà là Tiểu Tỳ. Một hôm thần sông Hằng gặp Thế Tôn, liền bạch Đức Thế Tôn: đệ tử của ngài thường mắng con, gọi con là Tiểu Tỳ, mắng con. Đức Phật liền gọi trưởng giả Tất Lăng: người phải sám hối với thần sông Hằng, xin lỗi. Do đó, trưởng giả Tất Lăng đến trước mặt thần sông Hằng, chắp tay vái lại, ngài nói: Tiểu Tỳ, xin tha lỗi cho tôi, cô đừng sân hận. Bây giờ tôi đến sám hối với cô, vẫn gọi bà là Tiểu Tỳ. Thế Tôn nói đây là dư tập, không phải ác ý. Ngài là một người sống trong gia đình giàu sang, quen gọi người ở trong nhà, cho nên thường dùng ngữ khí này, không hề có ác ý, cũng không phải mắng người, là một tập khí của ngài. Nói rõ vấn đề này. Động tác này của ngài khiến chư vị đồng học bật cười. Chứng tỏ tập khí không dễ thay đổi. Còn có một chuyện, đây là nói về Tôn giả Ca Diếp. Những câu chuyện cổ này chúng ta cần phải biết. Tôn giả Ca Diếp là người có định công thâm sâu. Trong số đồng tu, không ai có thể sánh với công phu thiền định của ngài. Cho nên ngài là người truyền thừa Thiền Tông, là sơ tổ của Thiền Tông. Truyền thuyết nói rằng Khẩn Na La Vương ở Đại Thọ Hương Sơn đánh đàn, âm sắc tiếng đàn rất hay. Công phu thiền định bậc nhất như ngài Ca Diếp nghe tiếng đàn này, không biết từ lúc nào cũng nhảy theo tiết tấu của nó. Ca Diếp bất an. Đây là nguyên nhân gì? Đều là tập khí. Vô lượng kiếp đến nay thích âm nhạc, thích khiêu vũ. Khi nghe âm nhạc này liền khiêu vũ khi nào không hay, chứng tỏ tập khí khó đoạn. Trong hàng đệ tử Phật, nói thật mỗi người đều có tập khí, tập khí không giống nhau. Họ thể hiện như vậy là để cho chúng biết có điều này xảy ra, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Đương nhiên nó chướng đạo, chỉ cần có tánh cảnh giác, tuy chướng đạo cũng không sanh ra chướng ngại nghiêm trọng. Đặc biệt là tu pháp môn niệm Phật, Kinh này đến sau cùng, Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Phương Đạo Quy Cực Lạc, dụng ý này rất thâm sâu. Nếu không tu pháp môn niệm Phật, những tập khí này nhất định chướng ngại ta minh tâm kiến tánh, nhưng không chướng ngại ta vãng sanh. Vì sao vậy? Vì vãng sanh tịnh độ, chỉ cần chế ngự phiền não, không cần đoạn tập khí, chỉ cần hàng phục phiền não là được. Phiền não không khởi hiện hành, tất cả đều được vãng sanh. Nhưng những người trong hội Hoa Nghiêm, họ đã lìa hết thảy phiền não. Phiền não chướng và sở tri chướng đều phá diệt, tập khí cũng dần tiêu hết. Cho nên nói, tôi trọng chướng sơn. Trọng chướng tức là nói phiền não chướng và sở tri chướng. Chúng ta nhất định phải chú trọng. Mỗi vị đồng tu đều muốn tương lai mình được vãng sanh, có thể biết trước giờ chết, có thể không sanh bệnh, vãng sanh tự tại. Tốt nhất đi khi nào thì đi, Phật đều tiếp dẫn. Làm có được chăng? Có thể. Chúng ta xem Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Vãng Sanh Truyện. Người xưa rất nhiều người làm được. Hiện tại chúng ta nghe thấy người niệm Phật vãng sanh, nhìn thấy người niệm Phật vãng sanh cũng không ít. Điều này là sự thật, để chúng ta thấy tận mắt, nghe tận tai. Vì sao họ làm được, còn chúng ta thì không? Nguyên nhân là do đâu? Vì họ đã đoạn tận phiền não, cho nên họ làm được. Chúng ta chưa đoạn tận tập khí phiền não, thế nên không làm được. Tuy niệm Phật, hỏi quý vị có chắc chắn vãng sanh chăng? Không chắc chắn. Nếu như không kiểm điểm điều này, không hạ công phu ở đây, chỉ sợ đời này bị bỏ lỡ. Bỏ lỡ đời này, lần sau có gặp lại cơ hội này, khó. Không biết phải đến đời nào kiếp nào. Tuyệt đối không phải nói đời sau gặp được thân người là được gặp tịnh độ. Đâu mà tốt đến thế. Không dễ gì gặp được. Trong kệ bài kinh nói là sự thật. Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Đời này ta bỏ lỡ cơ hội, ta phải đợi đến trăm ngàn kiếp sau mới gặp lại một lần. Vậy mới biết vấn đề này rất khó khăn. Chư Phật Bồ Tát từ bi ân cần khẩn thiết khuyên bảo chúng ta đừng bỏ qua cơ hội này, nhất định phải đoạn phiền não. Phải đoạn phiền não, thay đổi quan niệm của mình. Chúng ta thường có quan niệm sai lầm. Ngày ngày nghĩ đến điều gì? Nghĩ đến bản thân, nghĩ đến tự tư tự lợi, nghĩ đến tổn người lợi mình. Họ nhớ đến điều này, nghĩ đến tham sân si mạng, nghĩ đến thị phi nhân ngã. Trong quan niệm chúng ta là những điều này, đây gọi là tạo nghiệp. Khởi niệm đây là ý nghiệp tạo nghiệp. Ý tạo nghiệp, khẩu liền tạo nghiệp, thân cũng theo đó mà tạo nghiệp. Vì thế, tuy niệm Phật mà học Phật, đời này không thể thành tựu, vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Phải biết căn bệnh của chúng ta ở đâu. Phải làm sao? Đức Phật dạy chúng ta thay đổi ý niệm. Trong kinh thường nói về lục niệm. Đây là Đức Phật nhắc nhở chúng ta, dạy cho chúng ta. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đây là niệm Tam Bảo. Tam Bảo. Phải biết từ trên hình tướng Tam Bảo có thể dung nhiếp đến tự tánh Tam Bảo. Tự tánh Tam Bảo, trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Đại sư Huệ Năng nói, giác chánh tịnh. Đây là tự tánh Tam Bảo. Giác là Phật Bảo, chánh là Pháp Bảo, tịnh là Tăng Bảo. Đề kinh Vô Lượng Thọ, thanh tịnh bình đẳng giác, đó là Tam Bảo. Thanh tịnh là Tăng Bảo, bình đẳng là Pháp Bảo, giác là Phật Bảo. Thanh tịnh bình đẳng giác cũng là tam học. Thanh tịnh là giới học, bình đẳng là định học, giác là tuệ học. Kinh Vô Lượng Thọ nói gì? Trong bộ kinh này nói về Tam Bảo và Tam Học. Đức Phật dạy chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ta phải biết niệm như thế nào? Niệm giác chánh tịnh, niệm thanh tịnh bình đẳng giác, vậy là không niệm sai. Ngoài ba điều này ra, Đức Phật dạy chúng ta niệm thiên. Niệm thiên là sao? Thiên là trời, tượng trưng thập thiện nghiệp đạo. Sinh lên cõi trời đều do tu thập thiện nghiệp đạo. Dạy chúng ta niệm thiên chính là niệm thập thiện. Trời sắc giới, ngoài thập thiện và thiền định ra, còn phải tu từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm. Niệm thiên nghĩa là dạy chúng ta niệm thập thiện và tứ vô lượng tâm. Phải thường niệm nó. Tiếp theo, dạy chúng ta niệm giới. Niệm giới nghĩa là giữ pháp, giữ quy củ. Điều sau cùng dạy chúng ta niệm thí. Thí là bố thí. Bố thí tức là dạy chúng ta buông bỏ toàn bộ thân tâm thế giới. Bố thí là buông bỏ. Đừng để trong lòng những thứ hư huyễn không thật này. Khôi phục tâm địa thanh tịnh, bình đẳng giác. Lục niệm. Phải thay đổi quan niệm này. Như vậy mới có thể phá hủy trọng chứng sơn này. Đức Phật chỉ có thể nói với chúng ta điều này. Nói rõ đạo lý, sự tướng, nguyên do cho chúng ta. Còn giải quyết vấn đề vẫn phải dựa vào bản thân. Phật Bồ Tát không giúp được. Điều mà Đức Phật giúp được chúng ta, chư vị biết đó là khai thị. Phật chỉ có thể làm đến đây. Ngộ nhập phải dựa vào chính mình. Phật không thể giúp chúng ta ngộ, không thể giúp chúng ta nhập. Nhập tức là chứng. Ngộ nhập là vấn đề của chúng ta, nhất định phải hiểu. Phật gia trì cho chúng ta chính là khai thị, nói rõ ràng cho chúng ta, biểu diễn cho chúng ta thấy, làm cho chúng ta noi theo. Chúng ta thấy rồi, nghe rồi, phải giác ngộ, phải sửa đổi tập khí, phải sửa đổi khuyết điểm. Như vậy mới thấy Phật vô ngại, mới thấy được Phật Tỳ Lô Giá Na. Phật Tỳ Lô Giá Na là thanh tịnh pháp thân. Có thể thấy được pháp thân, đương nhiên báo thân và ứng hóa thân đều thấy được, đâu có gì chướng ngại. Xem tiếp đoạn kinh văn bên dưới. Như thị giai dĩ Tỳ Lô Giá Na Như Lai bản tích chi thời ư kiếp hải trung tu Bồ Tát hạnh dĩ tứ nhiếp sự nhi tăng nhiếp thọ nhất nhất Phật sở chủng thiện căn thời giai dĩ thiện nhiếp chủng chủng phương tiện giáo hóa thành thục linh kỳ an lập nhất thiết trí đạo. Đoạn này nói về những đại chúng dự hội. Bản thân họ đầy đủ điều kiện là đoạn phiền não. Như vậy mới có thể thấy Phật. Chúng ta chưa đoạn phiền não, ngày ngày đối trước tượng Phật cũng không thấy được chân Phật. Nhất định phải đoạn phiền não mới thấy được Phật thật. Nhân thật. Đoạn này nói duyên thù thắng. Như thị giai dĩ. Như thị là chỉ đại chúng dự hội. Hay nói cách khác, sáu căn của mình tiếp xúc Phật Pháp, có thể sanh tâm hoan hỷ, có thể hiểu, có thể lãnh hội. Tức là có duyên với Phật. Duyên này kết trong thời quá khứ. Như Kinh Di Đà nói, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được vãng sanh về cõi nước này. Mỗi vị đồng tu niệm Phật vãng sanh, từ vô lượng kiếp quá khứ đến nay, đã kết pháp duyên thù thắng với Phật A-di-đà và kinh luận tịnh độ. Đời này thành tựu. Có thể muốn hỏi, vì sao đời này thành tựu? Vì sao quá khứ gặp được mà không thành tựu? Phải hiểu đạo lý này. Quá khứ gặp được, ta chưa buông bỏ phiền não tập khí, cho nên chưa thành tựu. Đời này gặp được, nếu không thể đoạn tận tập khí phiền não, đời này vẫn không thể thành tựu. Lại đời lần sau, đành phải như thế. Sự thật cũng như thế. Hiểu rõ đạo lý này, đời này chúng ta phải bất chấp tất cả, hạ quyết tâm buông bỏ. Buông bỏ thì phi nhân ngã, buông bỏ tham sân si mạng, buông bỏ tất cả thành kiến, nhất tâm niệm Phật, vậy mới có thể vãng sanh. Kinh Vô Lượng Thọ nói, vãng sanh nhất định đầy đủ điều kiện của tám chữ này: phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Như thế nào gọi là phát tâm Bồ Đề? Ở trước chúng ta nói, đó chính là tâm Bồ Đề. Mở rộng tâm lượng, hư không biến pháp giới là chính mình. Tâm ôm trọn cả hư không khắp pháp giới là tâm Bồ Đề. Đối người, đối sự, đối vật không còn ích kỷ. Tâm lượng rộng mở, niệm Phật chắc chắn được sanh tịnh độ. Đây đều là Tỳ Lô Giá Na Như Lai Vãng Tích Chi Thời Ư Kiếp Hải Trung. Kiếp hải là nói thời gian dài, vô lượng kiếp quá khứ đến nay. Tỳ Lô Giá Na Phật, tu hành Bồ Tát dùng tứ nhiếp sự mà từng nhiếp thọ. Tỳ Lô Giá Na Phật kết duyên với họ, chư vị phải biết, đã kết duyên với họ. Hôm nay chúng ta ở đây đọc Kinh Hoa Nghiêm cũng đã kết duyên với chúng ta. Chúng ta được pháp hỷ sung mãn. Tứ nhiếp, đây là khi Phật đang hành hạnh Bồ Tát. Phương tiện tiếp dẫn chúng sanh. Thứ nhất là bố thí. Bố thí là kết duyên. Nếu không chịu bố thí, ta không có duyên với chúng sanh. Kết duyên rất quan trọng. Ta hiểu rõ đạo lý này, tức là có trí tuệ. Thứ nhất là kết duyên với chúng sanh. Thứ hai là ái ngữ. Ái ngữ là mục đích tiếp dẫn chúng sanh. Chúng ta tiếp dẫn chúng sanh mục đích là gì? Ái ngữ tức là quan tâm, yêu thương, chăm sóc họ. Ái ngữ là như thế. Ái ngữ không phải nói những lời dễ nghe, lời nói ngon ngọt, như vậy là sai. Nếu yêu thương họ, cho dù mắng họ, trách cứ, giáo huấn họ, đều là ái ngữ. Chưa chắc ái ngữ đều là lời dễ nghe. Có những lời rất khó nghe. Cha mẹ giáo huấn, trách phạt con cái là yêu thương chúng. Trẻ con khác phạm sai lầm, vì sao cha mẹ không mắng? Ta phạm sai lầm, vì sao cha mẹ trách mắng? Vì cha mẹ yêu thương mình. Đó gọi là ái ngữ. Học sinh phạm sai lầm, thầy giáo trách mắng, là yêu thương chúng. Không phải học sinh của họ, họ mới không quan tâm. Nhất định phải hiểu đạo lý này, phải hiểu rõ ý nghĩa của ái ngữ. Thứ ba là lợi hành. Hành là tạo tác của chúng ta. Mọi sự tạo tác nhất định là lợi ích chúng sanh. Đây thực sự là an lạc chúng sanh, vào chỗ thiện. Chư vị phải dùng trí tuệ và lý tánh để quan sát tường tận. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, sinh hoạt và hành vi của Ngài biểu hiện như thế nào? Chúng ta có lãnh hội được chăng? Phương thức sinh hoạt của Ngài là giúp tất cả chúng sanh an lập vào chỗ chí thiện. Thánh nhân ngày xưa từng nói, chỉ ư chí thiện. Nhưng phương thức chỉ ư chí thiện cụ thể thực hành chỉ ư chí thiện, không nói tường tận với chúng ta. Tuy không nói rõ, nhưng chư Phật Bồ Tát và chư Đại Thánh Hiền làm ra cho chúng ta thấy. Chúng ta có nhận ra chăng? Có lãnh hội được chăng? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thực sự chỉ có một câu, Ngài đã làm một cách rốt ráo, buông bỏ toàn bộ thân tâm thế giới. Quý vị xem cuộc sống của Ngài, ba y một bát, ngày ăn một bữa, đêm ngủ dưới gốc cây. Ngài sống tự tại biết bao, hạnh phúc biết bao, mỹ mãn biết bao. Trong tâm không có âu lo, không có vướng bận, không có phân biệt, không có chấp trước, tâm tự tại. Thân không có gánh nặng, không có áp lực, thân tự tại. Thân tâm tự tại gọi là đại tự tại, đúng là hạnh phúc mỹ mãn. Xem lại bản thân chúng ta, tình trạng cuộc sống của chúng ta, tâm có âu lo, mỗi ngày lo thiệt tính hơn, thân thể có áp lực, có gánh nặng. Sống trong âu lo và sợ hãi, tiền đồ đen tối. Hạnh phúc đâu ra? Đời này mình sống vì mục đích gì? Không biết. Đúng là mơ mơ màng màng, như người say rượu. Đời này qua đi một cách mơ hồ. Quý vị nói đáng tiếc biết bao. Học Phật thực tế là học làm một người hiểu biết. Đức Phật làm gương cho chúng ta thấy, chúng ta còn không thể giác ngộ ư? Chí ít ta thấy Phật như thế, cần phải lãnh hội được tri túc thường lạc. Thế gian này có rất nhiều người gặp tôi đều than khổ. Tôi nhớ có một lần tôi đi xe taxi ở Đài Bắc, tài xế taxi than khổ với tôi, cuộc sống quá khó khăn. Tôi hỏi anh ta, một tháng anh thu nhập được bao nhiêu? Có đủ nuôi gia đình hay không? Anh ta nói, đủ, có thể sống được. Tôi nói, có thể sống được, vậy là vui rồi. Sao anh còn than khổ? Vợ con ở nhà, thấy sản phẩm mới ở siêu thị, thứ này cũng muốn, thứ kia cũng muốn. Lại thấy hàng xóm sống tốt hơn mình, ít nhất chúng ta phải theo kịp họ. Tục ngữ nói, người này so với người kia, giận chết người. Vì sao vậy? Vì không biết đủ. Tôi liền nói với anh ta, khổ của anh đến từ đâu? Nếu anh biết đủ, chẳng phải sẽ rất vui ư? Tôi đưa ra một ví dụ. Gia đình anh mua một cái tủ lạnh, biết giữ gìn chí ít chiếc tủ lạnh này cũng dùng được 10 năm. Không tệ. Anh may một bộ quần áo, ít nhất bộ quần áo này cũng mặc được 10 năm. Không tệ. Vì sao ngày nào anh cũng phải may đồ mới, tháng nào cũng may đồ mới? Phải chăng rất lãng phí tiền bạc mình kiếm được sao? Đừng chạy theo thời trang. Quan niệm chạy theo thời thượng là sai lầm. Cuộc sống quý vị sẽ rất khổ. Nghe tôi nói như thế, anh ta đã hiểu. Anh ta thấy rất có đạo lý. Tôi nói, thêm một bước nữa. Nói cho anh biết, anh làm việc một năm, có thể nghỉ một năm chăng? Anh ta suy nghĩ, có thể. Tiền tôi kiếm trong một năm, có thể dùng hai năm không hết. Anh có thể nghỉ ngơi một năm. Cuộc sống vẫn tốt đẹp. Kiếm tiền không khó lắm. Nếu nghĩ thông suốt, không phải sẽ rất vui sao? Nghĩ không thông, ngày ngày so sánh với người khác, đúng là đáng thương. Vậy là anh chết chắc. Anh chết hay sống, ngay trong một niệm này, một niệm giác ngộ anh sẽ sống, một niệm mê hoặc là anh chết chắc. Bởi vậy, khi xem thị hiện của Đức Phật, chúng ta có được một khai thị rất lớn, tri túc thường lạc. Nhu cầu trong cuộc sống của chúng ta đã đủ, không cần cầu nhiều. Nếu số mệnh dư giả, để mọi người hưởng thụ, như vậy gọi là trồng phước. Phước của quý vị hưởng mãi không hết. Vì thế không cần tích của, cần tích đức. Đây mới là quan trọng. Phật dạy tăng niệm thí, thường nghĩ đến bố thí, tích lũy công đức. Chỉ cần có phước báo, thiên tai lớn đến mấy, ta đều không bị ảnh hưởng, không chịu khổ. Vì sao vậy? Vì ta có phước. Khi không có ăn, tự nhiên có người đưa thức ăn đến. Không có mặc, tự nhiên có người đưa y phục đến. Vì sao vậy? Vì khi người khác không có ăn, ta giúp cho họ. Khi người khác không có mặc, ta cũng quan tâm họ. Ta quan tâm người khác là nhân. Tương lai đạt được là quả báo. Cất tiền ở đâu là đáng tin nhất? Không bị mất giá, không bị mất, cất ở trên thân của tất cả chúng sanh. Cho nên phải biết, trong Kinh Đức Phật thường nói, của cải là năm nhà cùng có. Đừng cho rằng bây giờ mình có của cải, có tài sản là giả. Chẳng qua bày ra trước mắt quý vị xem thử mà thôi, quý vị có hưởng thụ được chăng? Không có. Thời nay bản thân cần suy nghĩ kỹ càng. Quý vị nói mình có chừng đó tài sản. Thật ra trên thân một tờ tiền cũng không có. Tài sản là gì? Ngân hàng gửi đến cho quý vị chữ số, xem con số mà thôi. Quý vị nói giả đến mức độ nào? Không những kim ngân tài bảo không để ở đó, nhưng rốt cuộc vẫn còn một thứ, tiền là giấy. Đến tờ giấy đó còn không nhìn thấy, chỉ là tờ thông báo viết bằng chữ Ả Rập mà thôi, đó chính là tài sản. Qua vài ngày, tiền tệ hạ giá, chữ số đó không còn nữa. Nếu quý vị nghĩ thông suốt, có ta không đạt được, mất đi, ta cũng không có mất. Nghĩ thông liền tự tại. Cần gì vì những điều này mà lo lắng? Điều này chúng tôi nói rất nhiều. Khi có của cải trước mắt, cố gắng vận dụng, cố gắng chi phối, dùng nó giúp tất cả chúng sanh khổ nạn, giúp những chúng sanh cần đến. Như vậy mới đúng là làm việc tốt. Vì thế có của cải là phước báo. Biết dùng của cải là trí tuệ. Nếu có phước mà không có trí tuệ, phước báo của mình biến thành họa hại. Lão Tử thường nói, phước là mối họa tiềm ẩn. Câu nói này rất có đạo lý. Ta có phước không có trí tuệ, không biết vận dụng phước báo của mình, về sau biến thành tai họa. Từ lịch sử, từ xã hội hiện thực, chúng ta quan sát tường tận điều này nhiều vô số. Bởi vậy, cần phải biết bố thí, biết tu phước báo chân thật như thế nào. Phước báo hưởng thụ mãi không cùng tận. Cần có trí tuệ, phải nhận thức phước điền. Phải biết trồng phước. Hành trì của chư Phật Bồ Tát, sinh hoạt hành vi trong đời của họ là gương sáng cho chúng ta. Chúng ta không được xem một cách lơ là. Phải quan sát, lưu ý kỹ càng, nỗ lực học tập. Mà còn phải nhanh chóng tu phước. Không được chần chờ. Chần chờ thêm vài ngày, phước báo của quý vị cũng không còn, qua đi, vận may mình đã hết. Lúc đó muốn tu bố thí cũng không có sức. Nhất định phải nắm bắt cơ duyên, nhận thức cơ duyên, nắm cơ duyên, như vậy sẽ thành công. Người thế gian gọi là kiến công lập nghiệp, trong Phật môn gọi là tích lũy công đức. Đây là lợi hành của Phật. Điều sau cùng, đồng sự. Đồng sự nhiếp là trí tuệ cao độ, giúp hết thảy chúng sanh đoạn trừ tất cả nghi hoặc, hạ quyết tâm kiên định, Phật Bồ Tát tiếp xúc đại chúng, đều có bốn ý nghĩa này, chúng ta cần phải học. Mỗi chúng ta từ sáng đến tối tiếp xúc với rất nhiều người, có từng khởi ý niệm này chăng? Không những ta không khởi ý niệm này, vì thế không có pháp duyên. Không những không có pháp duyên, nhân duyên đều không có. Từ sáng đến tối gặp toàn những kẻ oan gia đối đầu, ta thấy họ không thuận mắt, họ cũng thấy mình không thuận mắt. Nguyên nhân là gì? Vì ta không biết cách dụng tâm, không biết cách làm người. Tứ nhiếp pháp chính là dạy chúng ta phương pháp dụng tâm như thế nào, xử sự đối nhân tiếp vật ra sao. Ưu điểm của Phật Pháp, học xong lập tức có lợi ích. Mọi người đừng tưởng rằng tứ nhiếp pháp của Phật là để tiếp dẫn chúng sanh. Quý vị xem ý nghĩa của tứ nhiếp pháp quá nhỏ hẹp. Khuyên người học Phật, thực tế tứ nhiếp pháp là phương pháp kết pháp duyên, kết nhân duyên. Trong Phật Pháp rất chú trọng pháp duyên. Pháp thế gian nói nhân duyên tốt, nhân duyên tốt sẽ gặp được rất nhiều người giúp đỡ. Bất luận ta làm gì đều có nhiều người giúp đỡ, như vậy sao không thành công được? Bởi vậy cần phải kết pháp duyên. Phật độ chúng sanh phải kết pháp duyên với chúng sanh. Kết nhân duyên và kết pháp duyên đều dùng bốn phương pháp này, bốn nguyên tắc này. Cần phải biết bố thí, kết ân huệ với mọi người. Nếu thật sự yêu thương họ, mọi hành vi việc làm trong đời sống của mình đều đem đến lợi ích thiết thực cho họ. Sao họ không cung kính quý vị được? Sao không yêu thương quý vị được? Quý vị muốn làm gì, làm sao họ không hiệp trợ quý vị cho được? Tứ nhiếp pháp rất quan trọng trong việc làm người và sinh hoạt đối với chúng ta. Chúng ta phải nuôi dưỡng tâm biết bố thí mọi lúc mọi nơi. Luôn có một chút lễ vật tặng cho người. Đi đâu phải mang theo bên người một ít đồ vật. Gặp bất kỳ ai đều kết duyên với họ. Đều tu bố thí ba la mật. Nói chuyện với người nhất định khuyên họ bỏ ác hướng thiện, khuyên người đoạn tất cả điều ác, tu tất cả điều thiện, dùng vô số phương tiện, vô số thiện xảo, bản thân làm gương cho người noi theo. Ta khuyên người khác, bản thân cũng thực hành triệt để. Không phải khuyên người khác, bản thân lại không làm. Đó gọi là khẩu thị tâm phi. Người khác không thể tin, nhất định bản thân phải thực hành. Đồng sự, ngày nay chúng ta cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau chung sống, cùng nhau học tập. Giúp xã hội, giúp tất cả chúng sanh, tất cả chúng ta đều tập hợp một nơi. Đây thuộc về đồng sự. Bởi vậy không được xem nhẹ đồng sự. Điều này nói rõ, ngày xưa khi Phật đang hành Bồ Tát Đạo đã kết những nhân duyên này với chúng ta. Bên dưới nói, nhất nhất Phật sở chủng thiện căn thời, giai dĩ thiện nhiếp. Có thể thời gian rất dài trong trời quá khứ, không phải một vị Phật, lúc mỗi một vị Phật trồng thiện căn. Đây cũng chính là câu chuyện Đức Phật kể với chúng ta trong Kinh Vô Lượng Thọ. A Xà Vương Tử và 500 đại trưởng giả. Phật nói, trong đời quá khứ, họ từng cúng dường 400 ức Phật. Một ức. Trong Kinh Đức Phật nói, người Ấn Độ cổ nói ức có ba loại. 10 vạn gọi là ức. 1000 vạn cũng gọi là ức, vạn vạn cũng gọi là ức, không như chúng ta. Chúng ta vạn vạn gọi là ức. Cổ Ấn Độ 10 vạn cũng gọi ức. Chúng ta không tính nhiều, chỉ tính 10 vạn. Một ức là 10 vạn, 400 ức. Con số đó cũng rất khả quan. Quý vị mới biết thời gian dài vô tận. Khi mỗi một vị Phật trồng thiện căn đều từng gặp Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Khi ở nơi nhân địa hành đạo Bồ Tát, chúng ta tiếp thu vô số phương tiện giáo hóa thuần thục của Bồ Tát. Thiện căn này thâm hậu biết bao, quan hệ mật thiết biết bao. Có thể khi chúng ta đọc xong đoạn kinh văn này, vô cùng hâm mộ, vô cùng khát ngưỡng đối với hàng Bồ Tát dự hội này. Họ quá may mắn, đời đời kiếp kiếp đều gặp chư Phật Như Lai. Chúng ta không may mắn, xưa nay chưa gặp được ai. Nghĩ như vậy là sai lầm, không chính xác. Chúng ta đời đời kiếp kiếp không khác gì họ, đều được gặp. Lại nói rõ ràng với chư vị, quý vị ngày nào cũng gặp, lúc nào cũng gặp, xưa nay chưa hề gián đoạn. Quý vị nói đó là ai? Đáng tiếc ta không nhận ra. Nếu ta nhận ra là được. Hiện nay chúng ta đã gặp rồi, nhưng không biết. Hy vọng sau khi đọc xong bộ Kinh Hoa Nghiêm này, quý vị sẽ nhận ra. Không cần đợi đọc xong, đọc một nửa, đọc 1/3, là có thể nhận ra được. Vậy là không uổng công giảng kinh này. Quý vị biết được ai là chư Phật Bồ Tát đang vây quanh chúng ta. Thực sự đang hộ niệm bên cạnh chúng ta, từ bi tận cùng. Quả thật họ là thiện nhiếp, dùng vô số phương tiện giáo hóa thuần thục. Sau cùng khiến họ an lập nhất thiết trí đạo. Nhất thiết trí đạo trong Phật Pháp gọi là nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí, là trí tuệ mà chư Phật Bồ Tát tìm cầu. Đạo tức là nhân. Chúng ta phải tu nhân của trí tuệ, sau đó mới có thể thành tựu quả báo trí tuệ thù thắng. Đây là ân đức của chư Phật Bồ Tát đối với chúng ta. Họ an lập chúng ta nơi nhất thiết trí đạo. Nhất thiết trí đạo chính là Bồ Tát Đạo. Nói như vậy, sợ mọi người vẫn chưa hiểu rõ, vẫn còn nghi hoặc, chúng ta nói rõ hơn một chút. An lập quý vị nơi đạo giác ngộ, giúp quý vị an lập nơi đạo của người thông đạt. Chư Phật Bồ Tát chính là người giác ngộ, là người thông đạt. Nói cách khác, quý vị không thấu đạt, không giác ngộ là người hồ đồ. Nghĩa là đem người hồ đồ như chúng ta chuyển thành một người giác ngộ. Chính là ý này. Vì thế phải xem kinh văn tường tận, lãnh hội tường tận. Chúng ta nhất định phải biến nó thành cuộc sống thực tế của chính mình. Học xong mới có lợi ích. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm thời dừng tại đây.